Các vị chắc chưa từng nếm cái hương vị khó khăn của những người tu khi ở lại chùa. Tôi là ông trụ trì, tôi kể cho các vị nghe để các vị thấy tội nghiệp. Mình hồi nhỏ lớn lên mình đã ăn cơm khắp của thiên hạ thí chủ rồi. Tới chừng mình làm trụ trì một cái tự viện ở một cái thành phố du lịch, bà con ở lục tỉnh lâu lâu họ lên họ thăm, bạn bè của mình họ tới. Họ tới thì dĩ nhiên là họ có tiền để họ ngủ khách sạn chứ không phải không. Nhưng mà họ muốn ở lại chùa ngủ một đêm, để tối nghe tiếng chuông, tụng một thời kinh, niệm câu Phật. Và khi một đoàn xe họ đến chùa mình, họ xin đăng ký ngủ lại. Thì mình biết là khó khăn nó tới mình rồi đó. Mình đi trình giấy tạm trú không có dễ gì đâu. Người ta có nhiều lý do để người ta chối từ. Nó nói là tại sao không ngủ khách sạn, chùa không đủ tiêu chuẩn, cho nên không được phép ngủ lại chùa. Đây là những người khách du lịch, không có quyền ngủ lại chùa. Và mình về mình nói là anh không được ở đây, quý thầy dẫn Phật tử ra khách sạn ngủ đi thì còn có đạo nghĩa gì. Bao nhiêu năm mình lớn lên ở trong đạo, cơm của người ta mình ăn, có khi người ta cho tiền mình xài. Rồi người ta tới là thăm mình chứ không phải là dụng ý đi du lịch làm gì, tới thăm mình thôi. Rồi mình nói lên khách sạn ngủ đi rồi sáng lên ăn cơm, thì không biết rồi mình ở cái chỗ nào. Chẳng lẽ mình dưới đất mình chung lên sao mình dám nói câu nói đó, không có nghĩa tình gì cả. Cho nên nó thôi cứ ngủ đây, giấy tờ trình không được thì chẳng quan trọng, cứ ngủ lại tính sao. Thì các vị thử nghĩ là cứ 12 giờ đêm là có người không cần đập cổng đập viết gì hết, nhảy ào vô chùa, đóng cửa trước cửa sau lại, kêu ra trình giấy và đếm 1, 2, 3, sáng lên đồn công an phường nhận giấy phạt, bắt viết tờ kiểm điểm. Các vị đều biết cái xã hội ta là như vậy. Và ngồi đó mà viết cho tôi. Và đâu phải ngồi giảng dĩ là ngồi viết, ngồi từ 8 giờ đợi tới 10 giờ mới ra chỉ cho viết cái này cái nọ kia. Viết không xong chiều tới đây làm nữa. Rồi có những lúc á, không có bị tình trạng đó, để cho Phật tử ngủ lại, quý thầy ngủ lại, thì đêm đó mình đâu ngủ được. Nghe ngoài cổng cái sàn là nghĩ chắc nó tới rồi đó. Thức cả đêm luôn. Và không có cái gì khổ sở bằng trong cái tình trạng bất an vậy. Và những năm mình ở trên không, thưa các vị là hầu như 3-4 đêm là cứ 1 giờ khuya là mình dựng đầu lên để mà kiểm tra hộ khẩu. Cứ như vậy. Và từ những cái đời sống riêng tư cá nhân khó khăn vào những năm không xa đây lắm đâu, thì các vị nhìn lại đời sống mình ở đây hạnh phúc vô cùng, giấc ngủ yên bình, không ai dám phá rối mình cả. Chưa hề có một người nào nửa đêm mà giọng cửa nhà mình biểu cho tôi xét hộ khẩu, chưa có. Đất Mỹ này chưa có chuyện đó bao giờ. Và các vị thông dong tự tại, các vị ưng hợp hành, học hành hay là làm bất cứ điều gì không ai rình mò theo dõi cả. Còn đất nước chúng ta cách đây không bao nhiêu lâu, mình có dịp ngồi học như thế này là chắc chắn là không yên rồi đó. Giấc ngủ không yên bình chút nào cả. Khách mình vừa tới thì mình thấy có 2-3 người lạ là mình thắt thỏm trong bụng rồi. Ảnh vô ảnh nhìn coi khách tới làm gì, rắc rối trăm điều. Phòng của mình ở rất là riêng tư thế này, ảnh ưa vô lúc nào ảnh vô à. Ảnh vô ảnh mở hộp tủ ra ảnh coi cái gì trong này. Và nhiều vấn đề đã phát sinh vô cùng. Và từ những điều như thế để chia sẻ cùng các vị là mình có được một ngày yên bình, không ai khó khăn mình, mình tu rất là thảnh thơi, phước lành lớn vô cùng. Chưa nói về cái đủ ăn đủ mặc, chưa nói cái đó rất là bình thường thôi. Hãy nói cái tự do để sinh hoạt tu hành, cái đó cũng không phải dễ kiếm đâu. Ngay trên quê hương Việt Nam bây giờ có rất nhiều nơi mà cái sinh hoạt tu hành nó vẫn còn hạn chế, chứ không giống như chúng ta hôm nay ở đây. Rõ ràng là phước được làm tăng, ta trải qua nhiều kiếp mới được làm tăng. Rồi được một hoàn cảnh yên bình để mình tu học, cũng phước nhiều đời lắm ta mới có được cái hoàn cảnh yên bình để tu học. Rồi nhiều đời lắm mình mới có cái cơ hội tiếp xúc với một trang kinh của Đức Thế Tôn. Rõ ràng là qua trùng trùng nhân duyên để mình có được như thế này. Cho nên các vị hãy trân quý đời sống tu hành của chính mình, trân quý một ngày bình yên đời sống mình để tu. Đừng tưởng là một ngày yên bình thế này là dễ kiếm. Thưa không dễ kiếm đâu. Có những đất nước mà hiện tại bây giờ rất là điêu linh, chiến tranh hoạn họa nó đổ lên cả một vùng trời. Họ sống hôm nay, họ không biết là ngày mai họ còn sống hay không. Đó là những điều mà chúng ta nên nhớ để tự khích lệ mình, để nuôi dưỡng mình. Điều thứ hai mình đi vào đó là, thứ hai là tiện nghĩ. Mình viết chữ tạm thứ hai: đoan nhiên cũng thủ, bất quý thủ âm, sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân cách thường. Chữ nghĩ này là toan á, bèn toan. Đoan nhiên là ngồi sững, cũng thủ là khoanh tay, bất quý thổ âm là không có tiếc một tấc bóng đi qua, và sự nghiệp không có siêng năng, thì cái công quả không có nhân đâu mà thành tựu được. Tức là cái thời khóa tu tập của mình, rồi cái đức hạnh của mình, cái sự học hỏi của mình, nó không có nương vào cái gì để có thể thành tựu được. Chúng ta có ba ý để đi vào vấn đề này. Ý thứ nhất của đoạn này là các vị lưu ý cho là ngày tháng đi qua rất là nhanh. Và nó có cái điều kỳ lạ là mình đầu tư thì giờ trong cái chuyện lãng quên, trong những cuộc vui, trong những chuyện nói tầm phào thì nó nhanh. Nhưng mà mình ngồi tu miễn lâu à. Không biết các vị có để ý vậy không? Ví dụ như mình ngồi thiền, một giờ nó đi qua rất là chậm. Chân mình mà đau rồi thì thấy cái kim đồng hồ nó đứng yên à. Và cái gì mà mình bỏ trôi thì nó đi qua rất là nhanh. Một cuốn phim hay, một bài nhạc hay, một cái câu chuyện gì lý thú, mình ngồi với bạn bè mình đấu láo với nhau thì giờ nó qua cái vèo 2 tiếng đồng hồ như chơi. Thế nhưng mà ngồi tu thì giờ trong hoài nó không chịu hết. Ngồi tụng thời kinh cũng vậy, nó trong lâu lơ lâu lắc mà không hết cái phẩm phương tiện. Pháp Hoa phẩm gì mà dài quá. Nó rất là lạ vậy. Và tâm thức của chúng ta nó cũng đi theo con đường là thích thả trôi đời mình trong lãng quên, trong sinh tử, mà vươn vai kéo cuộc đời mình lên để cho mình có thể vượt thoát được cái con đường trần ai khổ lụy thì cực vô cùng, thời gian nó chậm vô cùng. Cho nên điều thứ nhất các vị lưu ý là thời gian nó đi rất là nhanh. Và mình ngồi mình khoanh tay, ngồi chơi, ngồi sững á, thì ngày tháng nó qua càng nhanh hơn. Và thông thường thì ta để cho cuộc đời mình nó qua một ngày, qua một tháng, qua một năm dễ dàng như vậy. Lật bật cái 30 tuổi trên đầu như chơi, rồi lật bật cái 40 tuổi, rồi lây quay cái 50, và lây quay cái sử soạn bước vô hòm thôi, mau lắm. Mình mới nhớ mình thanh niên đây, bây giờ là ông già 60. Ý thứ hai là chúng ta thường không biết quý tiết, không quý tiết thời gian. Mình đốt thời gian cuộc đời mình chứ mình không biết quý đó. Người đời cũng vậy, họ đi làm bình thường á thì họ than thở là tại sao không có thì giờ để nghỉ. Thế nhưng mà có được ngày thứ bảy, ngày chủ nhật rồi, họ không làm gì họ chịu không nổi, họ thấy nó trống trải. Và nếu rủi ro họ phải bị nghỉ việc, nghỉ hưu, họ còn khổ nữa. Và người ta tính trung bình, người mà nghỉ hưu rồi thì họ chết trước tuổi thọ của họ chừng 10 năm. Nỗi buồn của không có việc làm, nó tàn phá con người cũng ghê gớm lắm. Đó là điều rất là lạ. Có một lần mình đi trên Ventura, đi dạy học trên đó. Sáng mình với một thầy nó dẫn nhau đi bách bộ vòng quanh cái khu gia cư của người Mỹ. Mình thấy rất là thương. Đó là nhà nào cũng đẹp hết. Sáng thứ hai họ đi làm thì dĩ nhiên họ không có điều kiện ở nhà để họ đi chơi thưởng lãm cái nhà đẹp của họ rồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, coi như 5 ngày đi qua, họ không biết gì nhà cửa cả. Sáng đi làm, tối về nhà thì tối rồi. Thứ bảy chủ nhật là 2 ngày họ có nhiều thì giờ nhất, thì mình lại thấy là sáng thứ bảy họ hè nhau, vợ chồng con cái chất lên xe dẫn nhau đi chơi, thì cũng cái nhà bỏ trống đó. Rồi thứ bảy đi qua chủ nhật thì mình cũng thấy cũng không có ai ở nhà, dường như họ mua cái nhà họ để đó để trưng diện, để khoe mẽ là ta cũng có cái nhà ở khu vực nọ, khu vực kia. Từ bên ngoài mà nhìn rồi nghĩ đến cái lúc mà họ ở trong nhà, chắc đời sống của họ cũng vậy thôi. Họ chạy vại tất tả ngược xuôi, họ chưa bao giờ biết dừng lại ngồi trên cái sofa để thưởng thức một ly nước. Đầu óc của họ đi đâu á? Và nếu có một chút thời gian rảnh rỗi thì họ tìm cách họ chạy thoát khỏi cái đời sống của chính họ. Họ ra biển nè, họ lên núi nè, họ trượt tuyết nè, họ đi nhậu nhạc, đi ăn uống. Họ dẫn nhau hướng ngoại suốt cả một cuộc đời như thế. Thời gian đến với họ, họ không biết sử dụng. Cái sự rảnh rang đến với đời sống họ, họ không biết sử dụng. Họ muốn lấp đầy những cái lo âu, những cái phiền muộn. Nếu không có việc làm thì họ kiếm một cái gì đó để làm, để bận biểu, để suy tư. Đây là đa phần đời sống của người đời, đó là như thế. Rồi bây giờ mình quay lại đời sống người tu của mình. Thưa đại chúng, là có khi mình không khéo mình cũng sử dụng giống như người nhân gian vậy đó. Mình tìm mọi cách để cho thời gian nó đi qua rất là nhanh. Hồi nhỏ thì mình mơ ước là mau lớn. Rồi tới chừng lớn cho mình bận biểu trăm công nghìn việc, cả một đời người mình tất cả ngược xuôi trong công ăn việc làm. Tới lúc rảnh rang một chút thì mình cảm thấy sao nó buồn bã, nó trống vắng. Rồi mình phải tìm cái gì đó để lấp đầy. Rồi tới lúc bệnh xuống mình hoảng sợ, thì tới đó mình hối hận nó rất là muộn. Sức khỏe nó ra đi bao giờ không hay. Rồi bây giờ thì thưa không có thì giờ để mình công phu để thực tập gì cả. Cho nên hai điều mà chúng ta nên nhớ. Thứ nhất là thời gian nó đi rất là nhanh. Thứ hai là mình không biết quý tiếc cái sự thanh thản của đời sống mình đang có mặt. Và mình nở lòng khoanh tay ngồi nhìn mặt trời đi lên, mặt trời lặn, nhìn một ngày đi qua, không biết quý tiếc một ngày của sự tu học. Đó là ý thứ nhất của câu này. Thì mình thấy 11 giờ rồi đó. Rồi cho quý vị nghỉ. Chiều mình làm việc tiếp hay là chiều có công việc khác? Thanh toán cho nó xong ha. Điều thứ hai mình chia sẻ cho các vị ghi nhận thêm một điều nữa là thế này. Đó là ta thành công hay không là do ta biết sử dụng cái thì giờ của đời ta hay không. Ví dụ như cái người thành công ở nhân gian, điều thứ nhất mình nói đến những người thành đạt ở trong đời. Người ta có một câu nói nó không có dư, đó là 99% những thiên tài trong nhân gian đều do cái khả năng cố gắng của họ. Không ai sinh ra là thiên tài cả. Tất cả những thành công các bậc vĩ nhân là 99% họ đổ mồ hôi, nước mắt, máu xương họ trên con đường đi để họ đi đến thành công. Chỉ có 1% của con người sinh ra là họ tự có cái thiên bẩm để thành công, để trở thành một thiên tài thôi. Chứ 99% còn lại đều trải mồ hôi nước mắt dưới chân của mình để đi lên con đường thành công. Không hề có một cái lĩnh vực nào trong nhân gian thiếu sự cố gắng, thiếu cái sự trân quý ngày tháng của họ mà họ thành công cả. Anh nhà giàu, anh buôn bán cả một ngày, tối anh phải dành thì giờ anh đếm tiền. Và đầu tiên những người Việt đặt chân lên đất nước này, họ muốn tồn tại thưa cực vô cùng, không phải như chúng ta hôm nay. Họ làm lương ba cọc ba đồng chứ mấy. Rồi họ muốn làm cái việc là phải có nhiều tiền nè, phải mua nhà nè, phải nuôi con nè. Các vị biết họ làm sao không? Họ vắt cạn mồ hôi xương máu của họ. Họ phải vừa đi học để nâng cái trình độ tiếng Anh họ lên, rồi cái trình độ, cái văn bằng học vị của họ để cái đồng lương có khả năng càng ngày càng cao hơn. Các vị biết là họ dành thì giờ đi học nè, dành thì giờ đi làm hai ba nơi nè, rồi có đồng tiền họ không dám ăn tiêu, rồi họ chắc mót để nuôi con, trả tiền nhà, rồi họ chắc mót tiền gửi về bên kia nuôi mẹ, nuôi cha vào những năm khó khăn vô cùng của năm 80, năm 90, năm 70. Cho đến nỗi là hiện tại cái số người vượt biên qua đây, số người đi trước chúng ta vào cái tuổi 50, 60 hiện tại là sức khỏe họ rã rời, suy sụp hết. Đó là mình nói ở nhân gian, họ muốn thành công, họ muốn làm được việc, họ đã phải đầu tư công sức trí tuệ của họ cực nhọc vô cùng. Đó là mình nói người đời. Tóm lại một điều là chưa có người nào thành công trên cuộc đời này mà họ lững lơ qua ngày, họ sống thả trôi như lục bình, sáng trôi lên chiều trôi xuống mà thành công cả. Lĩnh vực gì cũng thế, âm nhạc, nghệ thuật, kinh doanh, học hành, buôn bán, làm công sở vân vân. Cái thứ hai chúng ta nói đến người tu. Dĩ nhiên vấn đề này nó rất là rộng, các vị hãy suy nghĩ rồi biết thôi. Chưa có một ông thầy nào hay là chưa có một người tu nào có một chút thành đạt từ cái cạn cho tới cái cao, từ cái mức độ thấp cho tới mức độ thâm sâu mà không có đầu tư năng lực, trí tuệ, công sức, thì giờ của họ mà thành công được cả. Không có ông thầy tu nào, không có vị đạo sư hay bậc hòa thượng nào sống lững thững qua ngày mà tự nhiên trở thành một bậc thầy giỏi cả. Chắc như vậy thôi. Cho nên chúng ta hãy quý tiếc từng tấc bóng thời gian, hãy làm gì cho chính mình, đừng để nó trôi xuông một cách phí phạm. Chúng ta đi đến đoạn cuối nè. Khởi khả nhất sanh không quá, bất diệt la nghiệp vô tỳ. Há chỉ một đời quá xuông mà nhiều kiếp phí mất luôn nữa. Có hai ý trong cái trong vấn đề này. Thứ nhất là mình nỡ để cho một đời quá xuông, nỡ để cho một kiếp quá xuông. Thứ hai là kiếp sau không chi nương cậy. Ví dụ như năm nay mà cái người nông dân kia không có gieo hạt thì mùa thu tới anh không có gì để gặt. Ngày hôm nay mà mình không buôn bán thì chắc hẳn là tối mình không có tiền để đếm rồi. Đó là mình nói chuyện trong đời. Ngay cái tuổi trẻ mình không học thì tới lúc mình lớn, cái khả năng kiến thức của mình, trình độ tri thức của mình nó không có đủ để mình có thể ngang vai với những người bạn đồng hành của mình. Ví dụ như các vị đến đất nước này, cái điều kiện khó khăn vô cùng, cho nên mình không có thể học lõm bõm 5-3 chữ với người ta. Ra đường người ta nói mình chỉ biết 2 tiếng nô và dét thôi. Thì thưa đại chúng là mai kia tới tuổi mình lớn hơn, rõ ràng là càng ngày càng khó khăn cho chính bản thân mình rồi. Mình không thể hội nhập vào đời sống xã hội được. Mình rút trong nhà thôi chứ mình làm sao có thể tiếp cận được cái hoàn cảnh sống ở ngoài, nó cuồn cuộn chảy như một dòng sông. Rồi trong thế giới người tu của mình, thưa đại chúng là càng ngày tuổi chúng ta càng lớn, ta càng bị thiên hạ đẩy mình lên phía trước làm thượng tọa, làm hòa thượng. Cái quy luật tự nhiên vậy thôi à. Họ không phải thương mình gì họ đẩy đâu, họ đẩy rằng có chỗ trống họ đứng thôi chứ không phải quý gì. Dĩ nhiên là mình phải dần dần bước lên để chừa chỗ cho người sau đứng. Và dí thử là ta càng ngày càng lớn mà ta không có cái khả năng, không có cái phẩm chất của một người tu, thì nó lỡ thầy lỡ thở, rất là tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Mình dạy người ta thì không biết điều gì dạy. Mình muốn học với người ta thì ta không chịu dạy cho mình. Mình lớn rồi ai dám dạy mình. Nó khó khăn vô cùng, cho nên mình đứng trong cái vị trí của người tu bắt buộc là mình phải am tường, phải học hiểu mọi cái về tính cách của người tu mình phải có. Rồi cái phẩm chất của người tu mình phải theo với ngày tháng lớn dần. Cái kinh nghiệm tu hành của mình nó cũng theo với ngày tháng, nó càng ngày càng dày hơn. Không cho phép anh dừng lại. Anh dừng lại là anh bị đào thải. Anh sống trong cái môi trường tu, anh phải hoàn thiện cái tư cách của người tu. Cái phẩm chất người tu càng ngày phải càng cao. Cái trí tuệ của một tu sĩ càng ngày càng phải có. Đó là cái nhu yếu tất nhiên. Mình đừng để cho một đời qua xuông. Nếu mà mình không quý tiếc từng ngày của đời sống tu hành của mình, mỗi một ngày không học, mỗi ngày không tu, mỗi một ngày không nhìn lại tâm tư mình để thanh lọc, tức là mình để cho một ngày nó qua xuông. Qua xuông một ngày là qua xuông một tháng, rồi một năm, rồi cuối cùng là một kiếp qua xuông. Một kiếp sống của người tu mà mình để cho qua xuông thì thứ nhất là mình thất bại ngay trong hiện đời. Thất bại hiện đời. Rồi thất bại nhiều đời nữa chứ không phải một đời thôi. ngay trong hiện tại anh không gầy được hạt nhân lành, anh không chuyển hóa được tâm thức, anh không có được chút phước điền cho đời sống tu hành của anh, nghiệp thức anh nó nặng theo với tháng ngày tu của anh, thế thì mất một thân người rồi thì mình rớt vào cái chốn nào mình nào hề biết. Cho nên mất một đời, mất luôn nhiều đời, ta không có thể có cái gì để nương cậy trong tương lai là như vậy. Ngay trong hiện tại mình tu dở dở ương ương tới già không có cái chỗ để nương cậy. Bạn bè ta cũng sợ, không dám mang mình về nuôi. Đệ tử thì nó không có. Rồi Phật tử tín đồ thì sợ mình còn hơn sợ cái chi nữa, nó đâu có dám mà gần gũi thân cận mình. Cho nên ngay hiện đời mình cũng không có gì để nương tựa cả. Còn nếu anh là một người tu, càng già đức hạnh càng dày, Phật tử thương mến quý kính thì có người để ta nương cậy, có đệ tử thương mến mình để mình nương cậy. Thưa, tuổi già nó đến với ta rất là nhanh, và tuổi già khổ sở nhất là ta không có cái gì để nương cậy cả. Không có đồ tôn đệ tử để nó chăm sóc cho miếng nước miếng cơm, không có Phật tử nó quý kính, không có bạn bè thương mình để mang mình về nuôi, thế thì mình ở với ai? Và chẳng lẽ mình có gan đi vô rừng mà chết trong đó à? Người ta có cái nội lực, có cái tĩnh lực rất là lớn, thì họ khước từ hết những cái ân tình, một mình vào trong hang sâu đóng cửa hang lại, rồi nhập niết bàn tự tại. Thì đúng đi, còn mình không có khả năng như thế. Nương cậy cuộc sống đời thường, cái tình cảm thông thường mình không có, đạo lực mình cũng không có nữa, thế thì mình làm sao? Cho nên thưa đại chúng là không đợi tới kiếp sau không có gì nương, mà ngay đời sống hiện tại không khéo tu thì ta cũng bơ vơ lạc lõng trên trần đời, rất là tội nghiệp cho bản thân ta. Đó là những điều trong nội dung của bài học này mình chia sẻ cùng các vị. Chúng ta có một cái kết luận của bài học này như thế này. Kết luận ý thứ nhất là mình hãy nhìn hiện tại ta đang có, hãy nhìn đời sống hiện tại ta đang có, hãy nhìn đời sống hiện tại ta đang có và đang làm, để biết ta thừa hưởng gì từ quá khứ. Và ta làm được gì cho mình trong tương lai. Cái ý câu này quan trọng ở chỗ nào? Thưa, hãy nhìn đời sống hiện tại. Mình nhìn đời sống mình ngay trong hiện tại này, mình thừa thọ phước lành của quá khứ đã làm, cho nên kiếp này mình mang hình hài hoàn thiện của một người tu, phát pháp phục của một người tu, có được một vị thầy kính yêu, có được mái chùa để tu, thì biết cái nhân quá khứ mình rất là giàu có. Rồi mình nhìn cái việc mình đang làm ở bây giờ, ngay nơi đây, mình thấy mình cứ phất phơ qua ngày, mình biết là trong tương lai coi chừng á, không biết nó rớt ở đâu á. Ngài Địa Tạng cất nhà sẵn ở dưới đợi mình. Mấy tầng biệt thự, tới 18 tầng biệt thự ở dưới đó coi chừng, đừng có đăng ký như đó. Thưa đại chúng là mình nhìn đời sống hiện tại mình đang có và mình đang làm, để mình biết là quá khứ mình đã từ cái phước báo nào, và mình nhìn hiện tại mình đang làm gì, đang tu học ra sao, mỗi ngày tâm thức mình nó phiền não nó có vơi có nhẹ hay không, thì mình biết là trong tương lai mình sẽ nhận cái quả báo gì. Đó là ý thứ nhất từ cái bài này, để mình có một cái tổng kết. Ý thứ hai là mọi sự thành công đều có cái giá phải trả. Cái sự nghiệp trí tuệ và giải thoát không phải quà tặng cho những tâm thức thấp thỏi phàm thường và tấm lòng hẹp hòi cố chấp. Mọi sự thành công đều có cái giá phải trả. Ví dụ như mình xét ở nhân gian thì thưa, cái sự thành công lớn thì cái giá của nó rất là cao, có khi trả bằng mồ hôi, trả bằng nước mắt, trả bằng cả một cái ý chí rất là kiên cường phấn đấu. Và nhìn lại trong thế giới người tu chúng ta thì Người tu chúng ta, sự nghiệp lớn của đời mình là sự nghiệp trí tuệ và giải thoát. Thì cái giá của sự nghiệp trí tuệ và giải thoát này, nó đòi hỏi chúng ta phải trả bằng cái tâm hồn kiên cường bất khuất. Cái sự nghiệp này, cái quà tặng này nó không thể có được đối với những tâm hồn mà thấp thỏi, phàm phu và hẹp hòi, cố chấp, mà có thể thành đạt được sự nghiệp trí tuệ. Đó là đôi điều kết luận về bài học này. Dĩ nhiên đây là những gợi ý thôi. Rồi quý thầy, quý cô, từ cái bài học này mình chiêm nghiệm, mình suy tư thêm để đóng góp cho cái bài học này nó phong phú. Mình giải thích mênh mông nhiều chuyện, không biết có giúp cho các vị được điều gì nhiều hay không. Tuy nhiên xin làm hết sức mình. Ở trong thế giới của loài thực vật á, có những cái hạt mầm nó có thể mở bung ra để nó lên cây, nó không phải bằng nhờ nước tưới, nhờ phân, nhờ đất, mà nó nhờ lửa đốt nó mới chịu mở bung cái vỏ để nó lên cây. Có những loại hạt như vậy đó. Thì trong thế giới người tu chúng ta có khi nó cũng như vậy. Có khi những cái điều kiện rất là nghịch, nó đầy những cái khó khăn, cái nó nuôi cái chí của mình mạnh. Và hai cái trường hợp ta có thể phát triển được đời sống tu hành. Trường hợp thứ nhất là ở cái điều kiện rất là thuận duyên. Thuận duyên nghĩa là mình có thầy lành, có bạn tốt, có môi trường hoàn thiện yểm trợ mình tu. Thứ hai là nghịch duyên. Nghịch duyên đó là những cái môi trường rất là nghịch, bằng hữu rất là khó chịu nè, thầy mình không thương mình nè, thiếu thốn trăm điều. Có khi nó là những nghịch duyên nó yểm trợ mình tu. Và cái quan trọng để vượt qua được thuận duyên hay là nghịch duyên là ở cái tâm bồ đề của chúng ta. Mình nuôi được cái tâm bồ đề mình nó lớn, nó vững, nó sáng chói. Cái nhiệt tình tu tập của mình mà nó bừng cháy á, thì thuận duyên mình vượt qua cũng được, nghịch duyên mình vượt qua cũng được. Bằng không thì thuận duyên nó nhận chìm mình cũng chết, nghịch duyên nó làm trở ngại mình cũng không muốn tu. Cái quan trọng là các vị phải nuôi được cái chí, cái trái tim bồ đề của mình nó rừng rực lửa, để có thể đẩy được cuộc sống mình lên càng ngày càng cao. Và đời tu của chúng ta, thưa, cứ mỗi một ngày đi qua, mình hãy quay về mình nhìn lại mình để thấy là mỗi một ngày đi qua mà không được cái gì trong cuộc sống tu hành là mình thất bại một ngày. Người xưa họ đốt một cây hương, họ cắm lên thôi, cái họ tọa thiền một thời thiền tọa mà không thành công, cái họ nước mắt ngắn nước mắt dài. Họ thấy sao, qua một tuần hương rồi mà tu chẳng ra chi. Còn mình bây giờ thì mình để cho ngày này nó nối tiếp ngày kia nó đi qua, mình không cảm thấy quý tiếc. Cho nên lâu lâu á, mình phải đọc lại. Ví dụ như Thiền Quan Sách Tấn là, đó là cái cuốn sách hay vậy, để khích lệ mình. Không có ông thầy nào giỏi bằng chính mình hết. Thầy nào cũng nhắc rồi thôi, việc ổng làm chứ ổng nhắc bên tai mình hoài đâu. Ví dụ như ổng thương mình, ổng nhắc bên tai mình hoài mình cũng ghét. Cho nên mình phải tự nhắc lấy mình để khích lệ mình. Khích lệ mình thì mình tiến được từng ngày. Hãy khéo quay về tự răn nhắc lấy mình để tiến đạo. Tôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng và ăn gian của quý vị hết nửa giờ rồi đó nha. có nhiều cái chuyện ở Việt Nam vui lắm. Bây giờ thì cái quy chế tuyển tăng nó không có chặt chẽ, do vì các thế hệ lớn không có nghiêm túc, không có học kỹ trong luật tạng. Ở Việt Nam có một cái chùa, đi sư đó nhận vô một cô để đi tu. Cô đó cô rất là cô là cháu của một sư cô của chùa kia, và đúng nguyên tắc thì không có thu nhận cô vào chùa tu, tại vì cô đèo đẹt, không có phải là một người bình thường, rất là bé nhỏ, năn nỉ khóc lóc. Cái ni sư đó cạo tóc cho tu. Cô năn nỉ nó cho con tu, con thọ với sa di để tu thôi. Tới chừng thầy cổ mất, tức là người bà con mất, thì người khác là huynh đệ lên trụ trì, chỉ xin đi thọ giới, thọ đại giới. Vị trụ trì nói: con đầu tiên con hứa là với cái điều kiện hình hài khiếm khuyết của con thì con đâu thể thọ tỳ kheo được. Đúng như lời hứa của con là một, pháp chế của Phật ra quy định như vậy là hai, con không thọ tỳ kheo được đâu. Cái nó nói nếu không cho nó đi thọ thì nó nhảy xuống hồ nó chết. Dĩ nhiên là ai cũng sợ chuyện đó, cho nên đành phải tới đảnh lễ tam sư thất chứng, năn nỉ cho nó thọ giới để tu thôi. Quý ông quý thầy thì đều có lòng từ bi, cho nên cho chỉ thọ giới, thọ tỳ kheo. Thọ tỳ kheo xong, tới chừng đi học thì do trường mình dạy học thì nó rất là bé nhỏ, cho nên nó núp núp dưới ghế, nó chọc bên này chọc bên kia, và nó tưởng mình đứng ở trên bục giảng bài mình không có nhìn thấy. Anh nghĩ rằng anh bé quá, anh nhỏ quá. Cái một hôm mình trợn mắt mà nói: một là ngồi học cái đàng hoàng, hai là đi ra ngoài. Đứng dậy ôm tập đi ra ngoài ngay, không có chuyện vô đây mà phá rối trật tự trong cái sinh hoạt lớp. Tôi cho phép cô nằm cô ngủ được, tại vì ngủ thì nó yên bình, nó không phá rối ai. Nhưng mà ngồi không học mà phá rối thì nó rất là mất trật tự của lớp, làm những người khác không học được. Cho nên ôm tập ra ngoài, mình trợn mắt mình trị cho một lần, cái sau đó cái chỉ sợ mất hồn, sợ trong lớp thôi, nhưng mà về chùa ôi chỉ quậy không có chịu nổi. Đó là cái điều mà ngày xưa Đức Thế Tôn chọn tu sĩ, thưa đại chúng, là chọn trên cái tiêu chuẩn hình hài nó hoàn thiện là như vậy. Tại vì khi cơ thể mình có cái gì nó trục trặc, nó khuyết tật thì tâm lý mình nó cũng bị trục trặc khuyết tật theo. Ví dụ như một căn của mình nó không hoàn thiện, hay là cơ thể mình nó có cái gì nó không có hoàn thiện, lục căn không có hoàn cụ, thì cái người đó ít nhiều gì ảnh hưởng về sinh tâm lý, nó rất rất là bất thường. Và mình cho họ vào chùa tu, mình nghĩ là cái lòng từ bi của mình, nhưng mà nó sẽ làm sao động cả một cái sinh hoạt tập thể. Rồi trong tương lai khi họ đã làm thầy lớn rồi thì họ lại vung vãi những cái bất thường họ vào người chung quanh, vào Phật tử, vào tín đồ, rất là tội nghiệp. Cho nên trên cái tiêu chuẩn chọn người tu phải tuân thủ đúng pháp quy của Phật dạy như vậy. Trong tương lai các vị là những vị thầy lớn, những vị ni sư lớn, thì các vị phải đặt cái tiêu chuẩn căn bản chọn người tu như vậy. Thà họ là một cư sĩ ở đời, họ đóng góp được cho đạo, còn hơn là mình lùa họ vô chùa tu, cái họ trở thành một cái thành phần nó phá rối cái sinh hoạt của già lam, và nó không có đủ làm tăng bảo phước điền để cho người nhân gian nó sinh lòng quý trọng tam bảo. Nó khó khăn là như vậy, cho nên ta thận trọng vô cùng. Rồi có khi mình nghe Phật tử họ nói giáo pháp của Đức Phật là bình đẳng, mà tại sao chọn người tu phải chọn trên tiêu chuẩn này, trên tiêu chuẩn nọ, trên tiêu chuẩn kia, phải có lớp 12, phải có văn bằng học vị, cái điều này không có đúng. Thưa, nói như thế thì họ đúng trên cái lĩnh vực cảm tính tâm lý thôi, chứ không có đúng trên cái tiêu chuẩn chọn tăng bảo phước điền của Đức Thế Tôn. Tăng bảo phước điền Đức Thế Tôn đặt tiêu chuẩn rất là khó khăn như vậy. Điều này chúng ta phải biết, bằng không thì mình nghe người ta dụ khỉ cái ai mình cũng cho cạo tóc hết, cùi đuôi sức mẻ thì mình lùa hết vô chùa, mình cho tu cả lọt hết thì sạch, không có đúng pháp chế của Phật đâu. Thà để cho họ làm người cư sĩ mà nó có lợi cho đạo. Thứ hai, chúng ta nói đến tăng bảo làm cho chánh pháp cửu trụ. Đầu tiên mình có thể nhìn cái dòng chảy lịch sử, Cho đến hôm nay, cái quá trình hình thành từ kinh điển nè, phổ biến giáo lý đạo Phật nè, mang đạo Phật từ cái vùng Ấn Độ qua Trung Á về phương Đông, hay là vượt biển nghìn trùng mang đạo Phật đi đến các quốc gia phương Nam, thưa, đều do tăng sĩ. Và mọi công trình làm đạo, phát triển chánh pháp đều do tăng sĩ cả. Đây là điều rất rõ ràng thôi. Và cái vai trò của những người cư sĩ, họ có thể đóng góp một cái mảng nào đó, như công trình xây dựng yểm trợ Già Lam, nuôi dưỡng tăng sĩ. Nhưng mà cái vấn đề chính làm cho chánh pháp cửu trụ thì ngoài tăng sĩ ra, cư sĩ không có khả năng làm được điều này. Và cái thời nào cư sĩ mà họ thao túng chùa chiền tự viện thì cái thời đó Phật giáo coi chừng chìm trong cái tình trạng suy thoái. Tại sao nó xảy ra vấn đề như vậy? Thực tế mà nói về cái lĩnh vực thương đạo thì tăng sĩ thương đạo mạnh hơn cư sĩ. Đó là điều thứ nhất. Tại vì mình sinh ra trong giáo pháp của Phật, mình được trưởng thành trong dòng chảy chính, dòng chảy giác ngộ Đức Thích Tôn. Thứ hai nữa, mình tu dù ít hay nhiều gì, tâm thức của mình nó cũng nhẹ tham sân si hơn người ta. Thứ ba là mình có trọn vẹn thì giờ của một đời sống, mình không phải bận biểu chuyện gia duyên thế sự gì cả. Cái tâm thức riêng tư của mình nó không có, mình chỉ có cái tinh thần đại chúng thôi à, tinh thần thương yêu và cái tinh thần làm đạo thôi, gắn bó cuộc đời mình với Già Lam tự viện. Cho nên bao giờ cũng thế, thưa, chỉ có tăng sĩ làm cho chánh pháp cửu trụ. Và cư sĩ dù họ giỏi đến độ nào, của tiền giàu bao nhiêu, họ không có khả năng làm cho chánh pháp cửu trụ Ta Bà. Và dòng chảy đạo Phật nhìn lịch sử cho tới hôm nay thì ngoài tăng sĩ không có ai có khả năng làm cho chánh pháp được tồn tại lâu dài cho tới hiện tại. Và mình xin lặp lại để các vị ghi nhận, thời nào cư sĩ mà họ thò tay vào Già Lam tự viện nhiều, họ thao túng Già Lam tự viện nhiều, thì thời đó Phật pháp suy thoái. Mình phải nhớ như vậy. Cho nên một cái hiện tượng rất là gần trên đất Mỹ này, các vị nhìn thấy nè, nơi nào mà chùa chiền tự viện do những người cư sĩ họ chủ quản, họ xây dựng một Già Lam, họ mời thầy về ở, thì coi chừng không sớm gì thì muộn, mình đến thì có trống có kèn và ra đi thì thầm lặng và khó ở vô cùng. Tâm thức của họ, thứ nhất là nó nặng nề danh và lợi, vật chất và thị phi. 100 người họ đến với chùa, họ thành lập một cái ban bảo trợ gì đó, thì 100 người đó, thưa, kiếm ra nhiều lắm là chừng đôi ba người sống nhiệt tình với đạo thôi. Còn một phần lớn cái tâm thức của họ nó rất ư là lợi danh và trần tục. Do vậy cho nên mình khó sinh hoạt vô cùng, không thể xây dựng Già Lam tự viện và làm cho chánh pháp phát triển được khi cư sĩ họ nắm quyền trong một cái đạo tràng. Và nó có nhiều điều rất là ngược. Mình nhìn cái điều này, mình thấy cái sinh hoạt trong nội bộ của mình nó rất là khó khăn và nó rất là kỳ cục so với cái sinh hoạt của Kitô nha. Mình chia sẻ điều này các vị thấy để tránh cái tình trạng như vậy. Truyền thống Kitô á, ví dụ như một cái nhà thờ, một cái thánh đường, rõ ràng là tiền từ trung ương của Vatican bỏ vào để xây dựng. Và họ mời một vị linh mục hay là một vị mục sư về đó để làm đạo, giảng dạy. Điều thứ nhất là cái vị mục sư đó, họ có cái tiền lương tất nhiên của họ, và cái hội đó họ làm chủ quản, họ có quyền là mời vị mục sư này đến, rồi không vĩ họ đổi vị mục sư, vị linh mục đó đi chỗ khác. Dĩ nhiên là cái vị đó họ đến họ giảng đạo, họ cư trú vùng đó, họ chăn con chiên tín đồ của họ, họ buồn lòng họ đi thì họ có được một cái nguồn tài chánh tất yếu riêng tư của chính họ. Và không hề có một người nào đứng ra làm chủ một cái cơ sở vật chất đó cả. Cái cơ sở vật chất kia do một cái hội, cái hội đó người ta bỏ tiền ra người ta xây dựng, cho nên họ làm chủ cơ sở vật chất đó. Cái điều này rất là hợp lý. Nhưng mà mình nhìn chung cái sinh hoạt của Phật giáo mình thì nó rất khác. Khác, điểm thứ nhất là thế này, cái hội đoàn của Phật tử kia không phải là một ông A, ông B, ông bỏ tiền ra ông xây dựng đâu, mà ông làm gì. Ví dụ như ông hội trưởng của hội bảo trợ chùa gì đó, họ quy động ông A và B mỗi người bỏ ra 50-30% gì đó để xây dựng. Thế thì tiền đó không phải tiền của ổng rồi. Nhưng mà xây dựng xong một cái ngôi chùa thì tự nghiễm nhiên ổng là hội trưởng, cho nên ổng thấy ổng là người chủ của cái chùa kia. Mời ông thầy nào đó tới với họ để ở đó, để giảng đạo, để chăm sóc già lam, nuôi dưỡng tín đồ. Nhưng mà ông thầy kia thì không được trả lương. Đồng tiền Phật tử tín đồ cúng vào ổng á, ổng phải bỏ vô phước xương. Chứ mà ổng bỏ riêng túi ổng 50-30% là nó xì xò thị phi đủ chuyện hết, nó kiếm chuyện nó đủ đi. Và lương tiền tháng thì nó không hề có. Có phải vậy không? Rõ ràng là cái quy chế mình nó rất ư là kỳ cục so với cái quy chế của người ta. Quy chế người ta hành chánh rất là rõ ràng, quy chế mình thì không hề có chuyện đó. Và cái ông hội trưởng kia cũng không tốn đồng xu con nào. Có khi ổng vận động bao nhiêu người bỏ tiền vào xây dựng, nhưng mà tự thân ổng không hề bỏ tiền vô. Thế mà ổng nói cái chùa đó là chùa của ổng á. Ổng có quyền mời thầy đến, mời cô đến, không ưng ổng đuổi đi. Cho nên từ cái điều này mình nhìn lại cái sinh hoạt của Phật giáo mình nó lủng củng rất là nhiều mặt. Về cái mặt cơ sở vật chất á, mình cũng không có một cái quy chế rõ ràng, gây nên bao cái nỗi niềm cho các thầy các cô trên đất Mỹ này. Người ta đến, người ta trụ trì, người ta làm vắt mồ hôi nước mắt xây dựng được cái chùa, xây dựng cho nó khang trang xong á, rồi cái tới chuyện ông hội trưởng ông thấy là cái anh này không vừa ý, một đôi lần mời đi đám mà không đi đám cái anh buồn, anh kín cách anh đuổi đi. Và rõ ràng là rất là nhiều thảm cảnh nó xảy ra cái chuyện này trên đất nước này, rất là vô duyên như vậy. Và thưa đại chúng là người ta có một câu là làm trụ trì các cái chùa của hội đoàn, của khuôn hội của các Phật tử là làm dâu trăm họ. Và điều này rất là rõ ràng. Và từ cái điều chia sẻ của mình, các vị nên lưu ý là thời nào cũng thế. Tăng sĩ mình mà không có đủ cái quy đức đủ lớn để nhiếp phục cư sĩ á, thì cư sĩ nắm lưng mình, xoay mình như con vụ vậy. Cho nên ta phải rất là thận trọng về điều này. Mình đã chia sẻ cùng các vị là Tăng Bảo làm cho chánh pháp cửu trụ, nhìn từ cái mặt lịch sử, nhìn từ đời sống tâm thức của chúng ta, từ đời sống tu hành của một người tu. Tức là mình quay, mình nhìn lại từng con người tu của mình, thấy điều này rất là rõ. Luyện cuộc đời mình vào chùa tu. Và ví dụ như có một cái cơ duyên gì đó mà con đường tu mình không có chọn, mình bị đánh bật ra khỏi nhà chùa, lạc lõng vào cái thế giới của nhân gian. Tự nhiên tâm thức của người đó, họ có cái điều đặc biệt là khi gặp hình ảnh ngôi chùa, nghe tiếng chuông, gặp người tu, thì lòng họ rất là bồi hồi, rất là bàng hoàng. Các vị thử hỏi hết mấy anh thầy tu mà bị rơi rớt ngoài đường, ngoài phố, nghe họ nói à, họ luôn có cái nỗi niềm bất hạnh về đời sống gia đình, không thể nào bằng lòng được với đời sống nhân gian hết. Cái thao thức, cái yêu mến họ gắn chặt với nhà chùa. Đó là mình nói chuyện những con người rơi rớt ngoài kia. Và nhìn lại tự thân tâm của chúng ta, mỗi người tu thì các vị thấy cái dòng máu bên trong của chúng ta nó tự nhiên gắn bó rất là sâu đậm với đời sống tu hành. Không có cái niềm vui phù du nào nhân gian có thể mời gọi ta lớn lao cả. Mình gắn bó được với chùa, luyện cuộc sống mình vào chùa, rồi tự nhiên mình cảm thấy yêu mến đạo, yêu mến hình ảnh người tu, thích đọc những trang kinh. Và điều này nó cho mình một cái chỉ điểm là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, khi tuổi mình càng ngày càng dày, đời sống mình càng ngày càng được nuôi dưỡng đông đảo nhiều, thì cái sự dâng hiến của mình, cái sự đóng góp của mình, hy sinh của mình, tất nhiên là mình làm được cho đạo rất là lớn lao. Và do vậy cái dòng chảy đạo Phật nó phát triển tới hôm nay cũng nhờ những tâm hồn của những người tu như chúng ta, như những người tăng sĩ bỏ vào mà thành tựu như vậy. Đó là hai yếu tố nó làm nên cái đặc tính là Tăng Bảo làm cho chánh pháp cửu trụ ta bà. Hình như tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện vui hồi tôi ở học đường. Cái năm đó mình còn là học tăng ở một cái Phật học viện. Cái tự nhiên có một hôm đó, có một chị đem đứa con tới chùa, tới năn nỉ mấy ông thầy nuôi giùm. Tại chồng chị bỏ mà chị không có điều kiện để có thể nuôi được, phải sinh sống và kiếm tiền. Lúc đó mấy ông thầy trẻ măng à, chừng 20, 19 thì có ông hơn 20. Anh này nhìn anh kia, anh nói coi chừng à, cái chị này chỉ lừa gạt á, chỉ đưa cho mình nuôi, mai mốt chỉ vô là chỉ kiếm chuyện, chỉ thưa cảnh sát kia nói chính mình là cha ruột của đứa bé thì chết bỏ mạng. Tên nào cũng sợ, đâu ai dám nuôi. Có một thầy, thầy đó thầy có điều kiện, thầy đó là tài xế của thầy cục đường, thầy có người chị, có bố mẹ nữa. Thầy nói thôi được, để mình nuôi cho, mình nhận cái mình đem về bà chị, mình bắt chị nuôi. Thì anh nhận thằng nhỏ anh nuôi, đem về bà chị bà nuôi dùm ít hơn cái bà chị nó không được. Tao cũng chưa có chồng, tao nuôi cái nhỏ này nó mang tiếng vô cùng rồi sao tao có chồng được, đem trả. Cái túng quá anh đâu có cách gì khác, cái anh đành phải nuôi nó trong chùa. Thì nuôi ở trong chùa gặp cái lớp học tới 40 ông tăng, mà ông nào cũng trẻ trẻ, ôi ông chọc thằng nhỏ tưng bừng, ông chọc khóc lên khóc xuống vậy đó. Và mấy ông thầy thì nghịch ngợm vô cùng, nhất là tăng sinh trẻ mà. Và sao thằng nhỏ nó hạp cơm chùa, sao nó lớn mau như thổi. Và đặc biệt là mấy thầy chọc nó bao nhiêu thì chọc, nó khóc lên khóc xuống. Nhưng mà đặc biệt là nó rất là thương mấy ông thầy. Cho tới một năm sau, nó thấm tương thấm trao rồi, cái mẹ nó ổn định được công ăn việc làm và đời sống gia đình họ bắt đầu yên ấm rồi, cái hỏi vô họ sinh đứa con lại. Vô sinh thì mấy thầy nói ồ tốt, lâu nay thì nó ở trong chùa tôi nuôi cũng chẳng có tốn cơm gạo chi, bây giờ chị sinh thì thôi chị cứ đem về. Thế mà nó không vui vẻ, nó khóc thôi, nhất định nó ôm quấn lấy cái ông thầy đỡ đầu cho nó. Mà cái ông đó thì ông nuôi nó cũng ba trợn ngay, chứ ông có phải là nuôi tốt lành gì đâu. Giữa ổng là với thằng kia đâu có cái tình phụ tử, đâu có cái sợi dây liên hệ huyết thống gì đâu. Ấy vậy mà nó nhất định nó không về với mẹ nó. Để cuối cùng phải xí gạt năn nỉ nó về. Nó về nhà nó bắt mẹ nó phải mua cho nó cái chuông, cái mỏ phải làm bằng Phật đàng hoàng cho nó. Mỗi tối nó đánh chuông, nó đâu biết tụng kinh gì đâu, mỗi tối nó phải đánh chuông rồi nó mới chịu. Và lớn lên thì mình không biết cuộc đời xô đẩy nó trôi dạt tới phương trời nào mình không biết, nhưng thấy rõ ràng là ăn một miếng cơm chùa, uống một ngụm nước của chùa, nghe được tiếng chuông chùa, tự nhiên nó gieo vào tâm thức mình cái nỗi niềm gắn bó rất là lạ lùng như vậy. Thứ ba, thưa đại chúng, mình chia sẻ là tăng bảo kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Thưa, mình có thể khảo sát điều này từ quá khứ cho tới hiện tại. Cái con đường các vị tổ sư ngày xưa đã từng đi, dù rằng có những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, như cái thời vua chúa, quỷ Phật dẹp chùa chiền, đuổi tăng hoàng tục vân vân, thì các thầy vì cái điều kiện không thể tu tập được trong Già Lam tự viện, cho nên đành phải ẩn nhẫn trong nhân gian, có thể mặc áo thế tục, nhưng mà vẫn cứ giữ gìn cái nề nếp của sự tu học. Và khi có cơ hội thì các ông bắt đầu làm lại cuộc đời tu, dựng lại Già Lam, xây dựng lại cái nề nếp sinh hoạt của tự viện, giống như là chưa từng có một cái cơn gió lốc thổi qua tàn phá chùa chiền vậy. Và trong hiện tại, thưa đại chúng, là có những giai đoạn cực kỳ khó khăn mà đạo Phật phải đương đầu. Ví dụ như chúng ta biết là cái thời của Phật giáo bị đánh phá tả tơi, bị ngoại đạo bức hại, là bị chánh quyền gây bao nỗi khó khăn. Thế nhưng mà khi có điều kiện thì tăng sĩ bắt đầu dựng lại Già Lam, bắt đầu tiếp tăng đội chúng và làm thành cái dòng chảy, chưa bao giờ từ bỏ cái con đường kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Đó là mình nói về cái mức độ cạn của hình thức. Nó có hai điều mình chia sẻ trong vấn đề này. Thứ nhất là mặt hình thức, thứ hai là đời sống tinh thần. Về cái lĩnh vực này, thưa, nó sâu sắc và nó thầm lặng hơn cái lĩnh vực hình thức. Có những cái thời đầy những khó khăn, người ta không có thể thể hiện được cái hình thức của tu sĩ đạo Phật. Thì những người mang cái dòng máu Thích Tử, họ giấu cái sự tu tập của họ bên trong của đời sống tinh thần. Ví dụ như chúng ta biết là thời ngài Tăng Sáng hay là cuối thời Tống, trong lịch sử Trung Hoa nó có một cái từ là Tam Võ Nhất Tôn Di Ách, ba đời vua võ đế, một đời vua gì mà Tông tôi không có nhớ, nhưng mà nó tới bốn thời kỳ quỷ pháp Phật pháp, tới bốn lần Phật giáo bị ách nạn. Thì trong bốn lần này chưa có nghiêm trọng giống như là Phật giáo Ấn Độ từng bị Hồi giáo vào đốt phá học viện Na Lăng Đà, quỷ phá tượng Phật, giết tăng ni và bức hại Phật tử. Nhưng bốn thời Phật giáo bị ách nạn trên đất nước Trung Hoa này thì chùa chiền bị xung vào công quỷ, tăng chúng bị đuổi về thế gian. Thời này về mặt hình thức thì không thể duy trì được, nhưng mà đặc biệt trong cái thời này thì đời sống tinh thần của những người tu được bảo quản một cách rất là hùng mạnh. Đôi khi trong cái điều kiện khó khăn của hoàn cảnh bên ngoài, người ta quay về đời sống bên trong nó sâu sắc hơn. Có những thời mình tưởng chừng như là Phật giáo nở rộ và phát triển, nhưng mà thời đó thì đời sống bên trong, tức là đời sống tinh thần, bị suy yếu. Rồi có những thời Phật giáo hình thức bên ngoài thì coi như suy tàn, nhưng mà đời sống bên trong thì được nuôi dưỡng rất là hùng mạnh. Nó có cái điều rất là ngược như vậy. Cho nên kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật, thưa ta xét từ quá khứ tới hiện tại thì nó có hai vấn đề để chia sẻ với nhau, là có những cái lúc ta kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật trên mặt hình thức, có những lúc vì hoàn cảnh cho nên ta kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Đức Phật trên cái lĩnh vực tinh thần. Và thời quá khứ hay hiện tại gì, hai trường hợp này nó đều xảy ra cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ta nói kế thừa sự nghiệp giác ngộ bằng chính sự tu học của ta. Thưa đại chúng, là kế thừa được cái sự nghiệp Đức Phật hay không là bằng chính sự tu học của mỗi người chúng ta. Tùy cái khả năng mình nâng cao được cái trình độ tu học của mình lên đến đâu thì mình kế thừa được sự nghiệp của Đức Phật đến đó. Ví dụ như mình là Nhất Tạng Pháp Sư, các vị có nghe cái từ đó, Nhất Tạng, Nhị Tạng, Tam Tạng. Mình chưa thể làm được Tam Tạng thì mình có thể kế thừa được một phần sáu của tạng cũng được. Chắc trong ngôn ngữ không có ai phần sáu tạng Pháp Sư đâu. Một là Nhất Tạng, hai là Nhị Tạng, ba là Tam Tạng Pháp Sư thôi. Thì chúng ta nói về cái sự nghiệp học, tự thân của người tu, nếu chúng ta có khả năng học được Phật Pháp thì ta có thể xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của Đức Phật. Rồi mình tu giỏi thì mình cũng có khả năng kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật và chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được Niết Bàn trong hiện đời. Đó là người xứng danh nhất trong những cái con đường kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Bằng chính sự tu học của mình có thể tự chỉ vào tự thân của mình, nói mình xứng đáng là con của Đức Thích Tôn. Đó là mình chia sẻ cùng các vị ý điều thứ nhất về đường đường tăng tướng yêu mạo khả quan, gia thị túc thực thiện căn trọng tự dị pháp. Thưa, chỉ cần nhìn vào mình, mỗi một ngày không làm gì nhiều, mỗi sáng khi rửa mặt nhìn vào gương thấy mình vẫn còn là người tu, còn cạo tóc, còn đỉnh đạt, còn phương phi hình dáng của người tu, thì biết là phước báo của mình lớn vô cùng, cho nên mình vẫn còn mang pháp phục của Như Lai. Thử hình dung là có những thời Phật giáo gặp vô vàn khó khăn, người ta muốn tu, muốn mặc chiếc áo người tu mà không được. Rồi có những thời nó cũng khó khăn mới gần đây thôi, muốn tối ngủ lại ở chùa ngủ không được, tối ai về nhà nấy, đi tụng kinh phải lén lén. trong cái đãi mình mà có quyển kinh thì bị khó khăn rồi. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 13 của Quy Sơn Cảnh Sách. Quý vị có chép bài này trước chưa? Bài này trong âm chữ Hán rất là hay. Huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan đó. Câu này quý thầy hay trích lắm nè. Bây giờ chúng ta chép văn phần nha. Huống chi lại đẹp màu tăng tướng, sò sổ xem hình tượng dễ coi. Bởi vì kiếp trước tu rồi, bởi vì kiếp trước tu rồi, thiện căn nay mới nảy chồi tốt tươi. Sao làm bộ ra người đã lão, vẫn khoanh tay chẳng báo tất chiều. Báo là quý báo đó. Chẳng quý một tấc bóng. Nguyên văn của nó là: tiện nghĩ đương nhiên cũng thủ, bất quý thốn âm đó. Không có quý một tấc bóng. Tấc chiều tức là tấc bóng đó. Ngài Bích Liên, ngài dịch thể thơ này cũng rất là hay. Âm sách cũng có nhạc điệu đó. Chẳng lo đạo nghiệp mọi điều, muốn thành công quả ít nhiều đặng đâu. Một kiếp này mặc dầu bỏ vắng, nửa kiếp sau cũng chẳng nhờ chi. Có lẽ mình nên sửa lại chữ này, chữ nhiều đi. Nhiều kiếp sau cũng chẳng nhờ chi. Khởi khả nhất sanh không quá, ức diệt lai nghiệp vô tỳ. Huống chi lại đẹp màu tăng tướng, sò sổ xem hình tượng dễ coi. Bởi vì kiếp trước tu rồi, thiện căn nay mới nảy chồi tốt tươi. Sao làm bộ ra người đã lão. Chắc quý vị biết cái chữ lão này rồi chứ ha. Lão mà o thì lão là già. Còn lão này là lão gì? Thêm một chữ nữa là dễ hiểu, lão thông á. Tức là hiểu biết rất là rộng, mọi sự việc đều thông suốt, người ta gọi là lão thông. Lão thông kinh sách. Sao làm bộ ra người đã lão, vững khoanh tay chẳng báo tất chiều. Chẳng lo đạo nghiệp mọi điều, muốn thành công quả ít nhiều đặng đâu. Một kiếp này mặc dầu bỏ vắng, nhiều kiếp sau cũng chẳng nhờ chi. Và chúng ta có đại ý của bài này thế này. Đại ý: hãy quán chiếu quả lành hiện có, để tự sắp tấn mình tu tập, hầu thành tựu đạo nghiệp. Cái từ thành tựu đạo nghiệp này nó rất là rộng. Các vị còn nhớ là trong Tam Đề Ngũ Quán đó, Nhất Kế Công ra Thiểu Lương Vĩ Lai Sứ, Nhị Thổng Kỷ Đức Hạnh Toàn Khuyết Ứng Cúng, Tam Phòng Tâm Vi Hóa Thâm Đẳng Vi Tông, Tứ Chánh Sự Lương Dược Vị Liệu Hình Khô Ngủ, Vị Thành Tựu Đạo Nghiệp Phương Thọ Thứ Thực. Thành Tựu Đạo Nghiệp có nhiều cái tầng nghĩa trong cái thành tựu đạo nghiệp này lắm. Thành tựu đạo nghiệp ở mức độ cạn nhất đó là mình có phẩm chất của một người tu, thể hiện được cái tướng đoan trang, phẩm chất tu hành đủ làm phước điền cho chốn già lam, đủ làm cái chỗ nương tựa cho Phật tử tín đồ gửi gắm niềm tin tu học. Cạn nó là như vậy. Sâu hơn là cái vị tăng này thành tựu được trí tuệ, đức hạnh, và cuối cùng của sự thành tựu đạo nghiệp nghĩa là chứng được thánh quả, chứng được vô lậu thánh quả. Và tổng cùng của thành tựu đạo nghiệp là chứng được Phật quả, chứ không phải là chứng được thánh quả A-la-hán. Đó là thành tựu đạo nghiệp cuối cùng của người tu chúng ta. Và trên con đường tu á, thưa đại chúng, là mình phải quyết định đi đến tột nguồn của sự tu học, tột nguồn của sự chứng nghiệm, chứ không phải mình đi nửa vời, không có thành tựu quả vị nhân thiên, kể cả các vị quyền thừa Bồ Tát mình không dừng, mà phải chứng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thôi. Thành ra cái từ thành tựu đạo nghiệp của Tam Đề Ngũ Quán á, quán thứ năm, có nghĩa là thành tựu được quả vị Phật, nó rất là sâu sắc, rất là lớn như vậy. Hãy quán chiếu quả lành hiện có để tự sách tấn mình tu tập hầu thành tựu đạo nghiệp. Chúng ta mang cái hình thức của một người tu, mang một cái hình hài như hiện tại, cái quả lành không phải ít, tức là mình đã gieo được cái thiện nhân trường viễn kiếp rồi, cho nên kiếp này mình mới lục căn hoàn cụ. Và nếu mình không có nhận thấy cái quả lành mình đang có, có khi mình mặc cảm, mình tủi thân, và rất là nhiều cái tâm hành tiêu cực nó phát sinh, và nó làm trở ngại vô cùng đối sự tu tập của ta. Mình chỉ cần nhìn vào đời sống tu sĩ của mình hiện tại thôi, mình thấy là mình đã vượt qua vô vàn những cái khó khăn mới có thể làm được người tu như thế này. Và từ cái điều này nó tạo cho mình một cái cảm thọ hạnh phúc của một đời tu. Và khi cảm thọ hạnh phúc nó có mặt thì nó cũng là một cái nguyên nhân rất tốt lành để nó làm cho mình phát triển đời sống tâm linh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi mình quán chiếu để thấy là cái quả lành mình đang có mặt đây do công quân của nhiều kiếp tu tập, thì mình có thể tự sách tấn mình để mình tiến bộ từng ngày trên con đường tu. Bằng không thì mình cứ nghĩ cái chuyện cạo tóc vô chùa, có được cái ngôi chùa để ở, có được miếng cơm để ăn là chuyện bình thường, chứ không phải. Có nhiều người trong đời sống của thế nhân, họ muốn có được một ngày yên lành như mình để tu, không có. Muốn có được một ngày để tâm hồn nó an tĩnh để ngồi học dăm ba chữ như mình, không có. Bận lắm lắm, họ chạy vại tất cả ngược xuôi. Còn mình thì tâm bảo thương, lo lắng mọi điều, có nhà cho mình ở, có chùa cho mình tu, có Phật cho mình lại, có giáo pháp cho mình học, là có trọn vẹn cái thì giờ của một đời người để tu, không phải là ít phước đức nhân duyên mà được. Và từ điều này rồi thì mình sẽ cảm thấy là tri ân tâm bảo vô cùng. Chúng ta đi vào cái bài này có 4-5 vấn đề để chia sẻ. Mình đi vào vấn đề thứ nhất, đó là đường đường tăng tướng dung mạo khả quan. Bây giờ bắt đầu với chữ tàu nè. Ở đầu nó có hai chữ nữa là huống nãi. Huống nãi là huống chi đó. Thôi mình bỏ bớt hai chữ rồi. Huống nãi, huống nãi, đường đường. Người xưa họ dịch đường đường tăng tướng nghĩa là rỡ rỡ. Cái tướng của ông Tăng rỡ ràng, sáng chói à. Rồi có khi quý vị sư cô cảm thấy tuổi thân là sao trong kinh văn cứ nói Tăng không. Thưa, chữ Tăng nó bao gồm luôn cả Tăng và Ni, chứ không phải là chỉ cho các thầy tỳ kheo không đâu nha. Dạ. Phật chế chư Tăng thực tồn ngũ quán. Có khi sau này quý thầy thêm vô là Phật chế chư tăng chư ni thực tồn ngũ quán nó lượm thượm dài dòng chứ không cần thiết, Phật chế chư tăng là đủ rồi. Rồi đôi khi quý thầy lớn bây giờ bài thêm là nó rườm rà thêm, càng ngày càng rườm rà. Ví dụ như ngày xưa mình biết á, là sau khi cúng dường xuất sanh xong thì tam đề ngũ quán là thọ trai thôi. Bây giờ lại thêm một cái lòng hồng nữa, đó là thủy giả cúng đại bàng xong rồi vô cung thỉnh chư tăng thọ trai rồi A Di Đà Phật mới bắt đầu ăn thêm một đoạn nó dư.
Dạ chứ thầy.
Dạ.
Chỗ là tam đề ngũ quán đó là thầy nói gì trong bụng thầy?
Mới gì nói xong đó.
Chứ là mình nói là bắt ơn.
Cái này có nhiều nơi họ dịch. Ví dụ như là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Năm điều như vậy. Có một vài điều nó liên hệ thế này để các vị thấy là mình dịch có khi dài dòng nó không lột hết ý nha. Ví dụ như câu thứ 5 tam đề ngũ quán là vì thành tựu con đường hiểu biết và thương yêu, cho nên con xin thọ nhận thức ăn này. Hiểu biết và thương yêu nó chưa nói được bốn chữ như mình vừa giải thích, thành tựu đạo nghiệp á. Hiểu biết và thương yêu nó không có đi rốt ráo tận nguồn của cái điều mà người tu mình muốn thành đạt, thành tựu đạo nghiệp. Dịch hiểu biết và thương yêu nó hơi dài, tuy nhiên nó không có đủ thâm nghĩa nói được thành tựu đạo nghiệp. Thành tựu đạo nghiệp nó sâu hơn nhiều, có nghĩa là thành tựu quả Phật. Còn hiểu biết thương yêu thì có khi người ta hiểu nó rất là dễ, nhất là người Tây Phương, nhưng mà đẩy nó đến một cái tầng nghĩa rốt ráo thì mình nghĩ khó mà đẩy hơn. Còn để nguyên văn thành tựu đạo nghiệp á, thì cái thâm nghĩa nó giải thích rất là sâu sắc như vậy. Và cái điều đầu tiên mình đi vào đó là huống chi tăng tướng rỡ rỡ, dung mạo đẹp đẽ, do nhờ trong quá khứ. Túc là cái quá khứ, chữ này chữ thực tức là trồng á, không biết quý vị nhìn có rõ không? Đó là vậy. Mình hay quen cái từ thực gì? Thực dân, phải không? Thực dân là gì? Mình không học chữ Hán nhiều á thì mình nghe thực là ăn thôi, trong khi thực này là trồng á. Trồng người. Trồng người là gì? Cài người vào ở vùng đất nào đó và bóc lột cái sức lao động của họ, gọi là thực dân. Thực có nghĩa là trồng. Giai thị túc thực thiện căn đều là nhờ trong quá khứ nè đã trồng cái căn lành nhiều, cảm tư dị báo, cho nên cảm được cái quả báo lành như hiện tại. Tư là ngay bây giờ, là hiện tại. Điều là nhờ trong quá khứ mình đã trồng cái nhân lành rất là nhiều đời, cho nên kiếp này mới được cái tăng tướng đường đường như thế này, được cái dung mạo đẹp đẽ sáng chói như thế này. Ý của câu này là như vậy. Mình chia làm 3 tầng để giải thích về cái đoạn này. Tầng thứ nhất, tăng bảo phước điền. Thứ hai là tăng bảo làm để chánh pháp cửu trụ ta bà. Thứ ba, mình nói đến tăng bảo kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Những cái bài này quý vị có dịp đi vào ít nhiều từ ngữ chữ Hán. Cái từ cửu trụ, quý thầy có quen cái từ cửu trụ chứ?
Cửu trụ ta bà hoặc pháp đại tăng.
Cửu trụ nghĩa là chữ này nè, cửu nè, cửu trụ. Cửu là lâu đó, có mặt rất là lâu dài trong cuộc đời, là cửu trụ ta bà. Cái ý thứ nhất, tăng bảo là phước điền của nhân gian. Ý thứ hai là tăng bảo làm cho chánh pháp được tồn tại lâu trong cuộc đời. Ý thứ ba, cái tầng sâu hơn như hồi nãy mình vừa giải thích đó, đó là tăng sĩ là người kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật nó có hai việc: làm cho cái sự nghiệp giác ngộ của Phật có mặt và kéo dài. Thứ hai là tự thân người đó giác ngộ như Phật, để có thể nhận trách nhiệm giáo hóa một hành tinh nào đó, một cõi nước nào đó, một chúng sinh giới nào đó. Thứ nhất là mình bàn về tam bảo phước điền. Các vị để ý là bây giờ cái xu hướng bây giờ người ta chọn người trong những nhà hàng thôi à, họ chọn mấy anh chàng bưng bàn thôi à, mà họ chọn người họ lựa người có ngoại hình hoàn thiện chứ, đẹp đẽ. Đó là cái lĩnh vực đời thường thôi. Rồi trong lĩnh vực giáo dục, thưa ngày xưa người ta chọn thầy cô giáo, người ta cũng chọn trên cái tiêu chuẩn đó, phải có ngoại hình. Và trong đạo Phật thì các vị để ý là khi chúng ta trước khi thọ giới khảo hạch, thì thông thường cái ban khảo hạch để thọ giới á, thường thường đầu tiên các ông quan sát ngoại hình trước, rồi mới khảo hạch sau. Ngoại hình mà nếu có một cái căn nào của hình hài mình không hoàn thiện, chẳng hạn như mắt mình mà nó khuyết tật, tay chân của mình mà nó khuyết tật, thì bị loại liền chứ chưa cần khảo hạch nữa. Rõ ràng là trong Bồ Tát giới á, thì có thể cho phép súc sinh nè, phi nhân nè, hoàng môn nè được thọ giới Bồ Tát. Nhưng mà giới tỳ kheo thì đặc biệt là lục căn hoàng cụ, không phải là người phi nhân, không phải là thánh thần gì hết, phải là con người mà lục căn hoàng cụ mới được thọ giới. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý, là tăng bảo phước điền đầu tiên là phải hoàn thiện về phước lực của một con người. Cái điều thứ hai mình lưu ý thêm nữa là xưa tới giờ các vị tổ sư cũng đều thông qua cái con đường là hình thành tăng sĩ mới có cơ duyên để hoằng pháp độ sinh được. Ngay như lục tổ Huệ Năng đã ngộ đạo rồi, lãnh được cái y cái bát rồi, nhưng mà muốn làm đạo, muốn mở đạo tràng, xây dựng già lam tiếp tăng độ chúng, thì vẫn phải đảnh lễ các vị tam siêu thất chứng để thọ tỳ kheo giới rồi mới làm đạo được. Chứ chưa hề có con đường các vị Bồ Tát dựng lập đạo tràng làm đạo bao giờ. Đó là cái điều thứ hai chúng ta nên lưu ý, là tăng bảo luôn là phước điền của nhân gian. Và trong truyền thống Tây Tạng thì ngoài quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, còn quy y thêm một vị nữa là quy y ai? Chứ thầy bổn sư á, thầy bổn sư mình á, ngang với ba ngôi tam bảo phước điền là vị thầy của mình á. Và điều này nó chứng minh cho mình biết là thưa đại chúng, tăng bảo từ quá khứ Đức Thế Tôn còn tải tiền cho tới hôm nay luôn là phước điền của chúng sinh. Không có cái điều kiện có mặt của tăng già thì không làm cho chánh pháp trường tồn, không có tăng sĩ thì chùa quạnh hiu à, không có tăng sĩ thì chánh pháp của Phật cũng không có cửu trụ ta bà nữa. Cho nên ý thứ nhất là các vị nên biết là ta có được hình tướng vị tăng, ta có được cái pháp phục để hình thành một người tu là phước điền lớn vô cùng cho chính tự thân mình, và phước điền cũng lớn vô cùng cho mọi người chung quanh quy kính tam bảo nữa. Đó là ý thứ nhất, chúng ta xác định tăng bảo là phước điền muôn thuở cho chúng sinh. Điều này rất là rõ ràng. Và từ cái ý này triển khai ra rất là nhiều vấn đề các vị nên ghi nhận. Ví dụ như trong pháp chế của Phật khi thọ tỳ kheo, trước đó, trước khi thọ tỳ kheo thì mình hướng về hướng Bắc, hướng về hướng Nam, mình đảnh lễ quốc vương thủy thổ nè, đảnh lễ bố mẹ nè, đảnh lễ cha mẹ quá khứ nhiều đời. Và bắt đầu từ ngang đây, mình không cần phải lại cha lại mẹ lại ông lại bà gì cả, ngang đây mình đã là thiên nhân chi đạo sư rồi, đã kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Và ngày xưa thở mà Phật giáo mới du nhập Trung Hoa thì nhà vua bắt buộc tất cả thần dân trong quốc gia đều phải đảnh lễ nhà vua, đều lễ lại nhà vua. Nhưng mà ngài Đạo An khi mà ngài xuất hiện và làm nên cái truyền thống Tịnh Độ Tông ở Lô Sơn á, thì ngài có viết một cái luận Sa Môn Bất Bái Vương Giả. Và bắt đầu từ đó thì truyền thống tăng già không có cái pháp chế là lại vua quan gì cả. Ngang đây là không còn là những thần dân phải cúc cung đảnh lễ hoàng đế nữa. Và từ cái điều này chúng ta xét, thưa đại chúng, là mình bước vào dòng chảy của một người tu là mình bước vào một thế giới khác. bước vào đời sống tâm linh là mình đang đi con đường khác, vượt thế gian. Do vậy, không những ta là biểu trưng đạo đức của xã hội, mà ta còn là người giữ gìn cái diền mối đạo đức của xã hội, giúp cho mọi người có thể quy hướng về Tam Bảo để xây dựng được cái hạnh phúc của nhân gian. Và phước điền muôn thở nó mang những cái đặc tính, thứ nhất là tăng sĩ là biểu trưng của đạo đức xã hội, làm phước điền cho nhân gian. Thứ hai là người này cũng có thể mang cái món tặng phẩm về nhiều lĩnh vực như giáo dục, như đạo đức, tặng cho cuộc đời. Giáo dục, đạo đức, trí tuệ tặng cho nhân gian. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận về Tăng Bảo Phước Điền như vậy. Và phước điền của Tăng Bảo nó vượt thời gian và không gian. Vượt không gian là thế nào? Thưa, cái không gian trên hành tinh này, ví dụ như từ Đông Phương, tăng sĩ của Phật giáo vượt không gian của vùng văn hóa Đông Nam Á, đặt chân lên vùng đất này. Và dần dần cái sinh hoạt của tăng già hình thành, thì hình bóng tăng già vẫn là cái niềm đáng tôn kính so với cái văn hóa của Tây Phương. Người Kitô họ không quen với cái sinh hoạt Phật giáo, thế nhưng mà khi mình đặt chân trên vùng đất này, cái sinh hoạt của đạo Phật dần dần thấm dần vào tâm thức của người Tây Phương. Tự nhiên họ cũng phát sinh cái niềm kính trọng giống như người Đông Phương, nơi những quốc gia đạo Phật đã từng có mặt lâu đời, kính trọng chúng ta y như nhau. Khác vùng văn hóa, khác không gian vô cùng, thế nhưng mà khi đạo Phật sinh hoạt ở đây thuần thục rồi, thì tu sĩ Phật giáo vẫn là phước điền cho người nơi quê hương này, chứ không riêng gì cái vùng đất mà chúng ta đã từng sinh sống nơi phương trời kia. Đó là mình nói đến vượt không gian. Vượt thời gian, thưa đại chúng, là quá khứ khi tăng đoàn Đức Thế Tôn có mặt cách nay 26 thế kỷ. Cho tới hôm nay, thời gian cách biệt muôn trùng, thế nhưng mà tâm thức con người vẫn như thế, vẫn một niềm kính Phật trọng tăng. Khi cái sự xuất hiện của tăng đoàn thanh tịnh quy nghi, thì tự nhiên cái năng lượng lành, cái năng lượng thanh tịnh cũng làm cho mọi người kính phục, giống như thời Đức Thế Tôn tại triền thôi. Cho nên Tăng Bảo Phước Điền nó vượt cả thời gian và không gian là như thế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị suy nghĩ về vấn đề này.